11. Dính thai, làm gì đây? Diễn tiến của một vụ thụ thai. Sự kiện quan trọng nhất và hấp dẫn hút hồn nhất trong toàn bộ một quy trình sinh sản chính là cái tích tắc nơi tế bào trứng và tế bào tinh trùng gặp nhau. Tất cả những gì cần thiết để tạo nên một con người mới qua tiếp nhận gen di truyền của cha và của mẹ, vậy là đã có sẵn. Khi xuất tinh, cơ thể người đàn ông đẩy ra tới 500 triệu tinh trùng. Những tinh trùng này bơi trong tử cung, bơi tiếp đến các buồng trứng và tìm cách lọt vào ống dẫn trứng của người phụ nữ, mong gặp một quả trứng có khả năng thụ thai trong đó. Chỉ rất ít tinh trùng sống sót được qua chuyến đi vất vả đó, và chỉ duy nhất một tinh trùng lọt được vào trong tế bào trứng. Vì thế mà bao quanh tế bào trứng là cả một sự chen lớn khủng khiếp. Cơ hội để một tế bào tinh trùng thụ thai cho quả trứng đó là khá cao. Quả trứng được thụ thai phân chia ra làm nhiều tế bào trong khi dịch chuyển dọc theo ống dẫn trứng. Rồi nó làm tổ phía bên trong của dạ con. Màng nhầy của dạ con bình thường sẽ bong ra trong một kỳ hành kinh, giờ đây ở lại trong cơ thể người mẹ, khiến cho triệu chứng đầu tiên của một kỳ mang thai là sự vắng mặt của kỳ kinh. Trong 266 ngày sau đó, bằng 9 tháng, cái quả cầu tế bào con đó sẽ phát triển lên thành một em bé hoàn chỉnh. Sẽ là bé trai hay bé gái đây? Tế bào tinh trùng sẽ quyết định giới tính của thai nhi. Tất cả những tế bào trứng đều chứa nhiễm sắc thể X. Tế bào tinh trùng ngược lại có thể chứa nhiễm sắc thể X hoặc nhiễm sắc thể Y. Tùy vào việc tế bào tinh trùng nào đã thụ tinh cho quả trứng mà kết quả sẽ là một bé gái hay bé trai. Nếu một tinh trùng chứa X lọt được vào trong quả trứng thì các tế bào của thai nhi sẽ là XX, có nghĩa sẽ phát triển thành một bé gái. Nếu một tế bào Y lọt được vào trong trứng thì các tế bào thai nhi sẽ là XY, có nghĩa đây là một bé trai. Làm thế nào để biết là bạn đã dính thai? Tanja, 16 tuổi. Đó là một đêm ấm áp mùa hè. Bạn trai em là Flo và em vừa từ một bữa tiệc về nhà, hồ hởi và cực kỳ thoải mái. Cha mẹ em đi nghỉ cuối tuần xa nhà và bọn em có cả căn hộ cho riêng mình. Em còn nói với Flo là em có một ngày quên uống thuốc. Nhưng không hiểu sao, lúc đó hai đứa em chẳng quan tâm. Bọn em rất lạc quan và tin rằng phương pháp canh chừng xuất tinh sớm rồi sẽ ổn. Tối hôm đó đẹp tuyệt vời, nhưng những tuần sau đó là một khoảng thời gian run rẩy lo sợ. Cũng may mà em đã có kinh, nhưng như thể là một đòn trừng phạt cho sự nhẹ dạ của bọn em, kỳ kinh đến muộn gần một tuần so với bình thường. Những ngày đó em đã tự trách mình biết bao và tự nhủ, từ đó trở đi không bao giờ còn thả lỏng mình như thế nữa. Cho dù bạn đang muốn có con hay không, thì đối với một phụ nữ không ngừa thai, quan hệ tình dục luôn có thể dẫn tới kết quả nọ. Đối với bạn, điều đó có nghĩa là toàn bộ cuộc đời bạn có thể đột ngột thay đổi. Còn với người bạn trai của bạn thì ngược lại, cuộc đời vẫn có thể tiếp diễn như trước cho dù có thụ thai. Ví dụ như khi chàng ta hoàn toàn không muốn liên quan gì đến chuyện này. Nếu người bạn trai đó đứng chung thuyền với bạn, một điều mà mọi người chỉ có thể hy vọng cho bạn mà thôi, thì chuyện này sẽ thay đổi cuộc sống anh ấy một chút, nhưng không đời nào thay đổi nhiều như đối với cuộc đời bạn. Trong cơ thể bạn bây giờ đang có một thai nhi dần lớn lên, còn trong cơ thể anh ấy thì không. Bạn sẽ có những cảm nhận mới mà anh ấy khó có thể hiểu hay cảm thông. Rất có thể bạn sẽ chao đảo giữa niềm vui cùng lòng khao khát một đứa con và nỗi tuyệt vọng liệu bạn có đủ khả năng làm mẹ. Nhiều thiếu nữ khi đột ngột mang thai đã sa xuống một vực thẳm tuyệt vọng và hoàn toàn không biết làm cách nào để vượt qua được bi kịch đó. Không hiếm khi cha mẹ trách móc nặng nề, điều mà lẽ ra họ không nên làm. Bởi vì bản thân bạn cũng biết rằng việc không sử dụng biện pháp ngừa thai là ngu ngốc. Người bạn trai có thể hỗ trợ và ủng hộ cho bạn. Nhưng suy cho cùng thì chính bạn phải một mình sống cùng với chuyện đó và cũng một mình bạn quyết định liệu bạn muốn giữ thai và sinh con hay không. Chuyện này chỉ liên quan đến một mình bạn và đứa con của bạn, không một người nào khác. Nếu bạn không kịp uống viên thuốc sau đó và bây giờ sa vào hoảng hốt sợ đã dính thai, thì bạn có thể dựa vào những triệu chứng sau đây để xác định xem liệu bạn có thật sự dính thai hay không. Kinh nguyệt không xuất hiện. Khi một thiếu nữ vốn có chu kỳ đều đặn và có quan hệ tình dục, thì hiện tượng tắc kinh luôn là một dấu hiệu chắc chắn cho biết đã thụ thai. Ngay cả khi kinh nguyệt xuất hiện đúng giờ, nhưng rất yếu ớt và chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ hoặc tối đa một ngày trời, thì điều đó cũng có thể có nghĩa là bạn đã dính thai. Cặp vú của bạn dần to lên và mềm hơn. Núm vú gây cảm giác ngứa ngứa và phản ứng rất nhạy cảm trước va chạm. Bắt đầu từ tháng thứ hai thì núm vú cũng đổi màu sậm hơn. Mặc dù bạn không ăn đồ ôi thiêu, không bị nhiễm một con virus quấy rối dạ dày hay ruột nào, bạn vẫn có cảm giác buồn nôn. Thường là vào buổi sáng sau khi thức dậy, nhiều khi có thể kéo dài suốt ngày. Và đột ngột bạn cảm thấy ghê sợ trước một số món ăn nhất định, cũng như một số mùi nhất định, thì đó cũng có thể là triệu chứng của việc thụ thai. Có nhu cầu ngủ nhiều đến bất bình thường cũng là một trong những triệu chứng sớm sủa của một kỳ thai nghén. Buổi sáng bạn hầu như không thể dứt mình ra khỏi giường, và tối đến thì bạn buồn ngủ đến mức độ phải đi ngủ sớm hơn bình thường. Những cảm giác đau bụng và lưng tiêu biểu bình thường chỉ xuất hiện trước kỳ kinh. Bây giờ cũng có mặt và kéo dài, mặc dù kỳ kinh không tới. Ở rất nhiều người mang thai, người ta cũng quan sát thấy hiện tượng tức bàng quang, dẫn đến đi tiểu thường xuyên hơn bình thường. Những nặng nhọc về cơ thể được liệt kê trong danh sách trên không nhất thiết phải xuất hiện ở mọi phụ nữ. Cũng có những người mang thai cảm thấy mình cực kỳ khỏe mạnh và hoàn toàn không bị bất kỳ một hiện tượng khó chịu nào. Melissa, 13 tuổi. Mới đây em có petting với một chàng trai ngọt ngào, người mà em rất mến. Khi anh ấy xuất tinh thì em có mặc quần chip. Sau đó quần chip của em ướt sũng. Giờ em sợ rằng tinh trùng của anh ấy có thể lách qua vào đến tận âm đạo của em và em đã dính thai. Trang phục là một rào cản thật sự. Tinh trùng không thể lách qua vải, thế nên bạn chắc chắn không dính thai. Để tinh trùng của chàng trai có thể lọt vào con đường thụ thai, thì dương vật của anh ấy lúc xuất tinh phải ở kề bên cửa âm đạo hoặc ở trong âm đạo. Và phần thân dưới của bạn lúc đó phải ở trạng thái để trần. Dụng cụ thử thai hoạt động thế nào? Cách chứng minh đã thụ thai chính xác nhất là thử nước tiểu. Những ai hoài công chờ đợi kỳ kinh tiếp theo và nộp vào tiệm thuốc một chai nho nhỏ đựng nước tiểu của mình, thì chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn là sẽ nhận được kết quả khá chính xác. Dễ chịu và kín đáo hơn là mua một que thử và tự thử ở nhà. Mỗi que như thế chỉ có thể sử dụng một lần. Cho dù bạn quyết định chọn hãng sản xuất nào chăng nữa, thì cách sử dụng đều giống nhau. Mãi tới ngày thứ 28 sau ngày đầu tiên của kỳ kinh gần nhất, người ta mới có một kết quả đáng tin cậy 99%. Người nào nóng ruột quá không thể chờ được và muốn thử từ trước đó, sẽ không nhận được kết quả chính xác và phải mua ngay một que thử mới để nhắc lại lần thử này. Nguyên nhân, mỗi hộp chỉ chứa một que thử, không thể dùng lại sau khi bạn đã dùng nó một lần. Cái que thử rất nhạy cảm này cũng không được phép chạm vào nước trước khi sử dụng, nếu không nó sẽ bị hỏng. Nếu que thử khi ngâm vào nước tiểu mà đổi màu, thì người ta có thể cho rằng mình đã dính thai và ngay lập tức phải đến gặp bác sĩ phụ khoa. Trong mọi trường hợp, trước khi sử dụng que thử thai, lần nào người ta cũng nên đọc kỹ lại một lần phần hướng dẫn sử dụng, thường được viết rất dễ hiểu. Những ai không còn nhớ chính xác đâu là ngày đầu của kỳ kinh gần nhất, người đó đằng nào cũng phải thử hai lần. Vì đã nói, kết quả trước ngày thứ 28 kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh là không chắc chắn. Để biết về chu kỳ của mình chính xác hơn, bạn rất nên thực hiện ghi chép đầy đủ một biểu lịch chu kỳ của mình. Việc thử mặc dù có thể khẳng định rằng bạn đã có thai, nhưng không còn cứu được điều gì nữa. Một khi nó cho kết quả dương tính, có nghĩa là việc đã xảy ra rồi. Vì thế mà cho dù đang vui vẻ ngang trời và mê đắm ngất ngây, người ta cũng không bao giờ được phép quên chủ đề ngừa thai trước khi thả mình chìm vào cảm xúc. Mang thai, làm sao nói với anh ấy, cha mẹ, trường học hay nơi làm việc? Chàng trai, người đã tham gia vào việc tạo ra thai nhi, cũng là người trong cuộc và phải là đối tác bàn bạc đầu tiên của bạn. Nếu anh ấy không chia sẻ với bạn những ngày lo âu run rẩy và theo dõi từng tiếng đồng hồ cho tới giây phút nhận kết quả chung cuộc, thì bạn cũng bình tĩnh, đừng gây sốc cho chàng ta bằng cái tin bom tấn đó. Mà ví dụ nên hẹn chàng cùng đi dạo hoặc cùng đi bơi. Trong một khung cảnh thoáng đãng thoải mái là nơi người ta có thể chuyện trò tốt nhất về những việc như vậy. Hãy cho chàng ta thời gian suy nghĩ nếu người con trai đó gặp khó khăn trong việc chấp nhận tình huống mới. Có thể chàng ta cũng cần một khoảng thời gian để làm quen với nó y hệt như bạn. Nếu chàng ta thật sự yêu bạn và là người tận tâm, thì một đứa con cũng sẽ thay đổi cuộc sống của chàng ta. Hãy nói chuyện thẳng thắn và thành thật. Liệu hai bạn có muốn đứa con không? Và liệu hai bạn có nhìn thấy một tương lai chung? Nếu đối với chàng trai chuyện tình cảm cùng bạn chỉ là một cuộc phiêu lưu hời hợt, thì mặc dù sự thật này phũ phàng đối với bạn, nhưng vẫn không nên tìm cách tống tiền người con trai ấy. Cho dù chàng ta có bị bạn gõ cho mềm ra trong thời gian này và làm một số việc theo ý bạn muốn, thì đó chắc chắn vẫn không phải là điểm bắt đầu tốt đẹp cho một quan hệ hạnh phúc. Đừng bao giờ để cho việc mang thai trở thành lý do quyết định và duy nhất cho việc thành lập một gia đình. Cả mong ước thành lập gia đình phải xuất phát từ trái tim, và hai bạn phải đưa ra quyết định đó trong khát khao tự nguyện, chứ không phải từ một nỗi thúc bách đe dọa. Nếu chàng trai xoay lưng lại với bạn vì bạn đang mang thai, hãy quên anh ta ngay. Một người như vậy là một kẻ không có đủ tinh thần trách nhiệm và có lẽ sẽ còn chất chồng lên bạn nhiều cơn thất vọng nữa. Mỗi lần thất vọng là một lần gây đau đớn mới. Cha mẹ thường sẽ bị sốc và thoạt đầu không hiểu trời đất gì nếu bạn áp dụng chiến thuật đánh úp sấm sét đột ngột giữa trời quang. Cho họ hiểu rằng cái chủ đề mang thai đột ngột đã trở thành điểm nóng đối với đứa con trai hoặc con gái của họ. Nhưng trong nhiều trường hợp thì các bậc cha mẹ cũng sẽ bình tĩnh trở lại rất nhanh, chấp nhận tình huống và cuối cùng sẽ dốc sức hỗ trợ hết khả năng của mình. Bạn không được phép quên rằng cha mẹ bạn khi nghe một thông điệp như thế cũng đồng thời phải ý thức rằng họ sẽ trở thành bà thành ông. Và có nghĩa là già đi một quãng rất rất dài. Đó là một quy trình khó khăn đối với một số bậc cha mẹ. Tốt nhất là cô gái và chàng trai cùng giải thích cho hai cặp vợ chồng bố mẹ về chuyện mới xảy ra. Qua đó họ có cảm giác ngồi trước mặt họ là hai con người trẻ tuổi muốn chịu trách nhiệm và đã lặng lẽ mà êm ái chia tay với giai đoạn làm trẻ con trở thành người lớn. Thường thì thời điểm ý thức rằng những đứa con bé bỏng của mình giờ đã là người trưởng thành cũng là một trải nghiệm trầm trọng đối với các bậc cha mẹ. Nếu đôi trai gái, bất chấp vụ mang thai, vẫn muốn đi hai ngã khác nhau, thì họ cần chơi bài ngửa và nói rõ tình hình với các bậc cha mẹ, ông bà tương lai, và thẳng thắn cho cha mẹ họ làm quen với tình huống mới. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể tỉnh táo và đứng đắn mà đến với được một giải pháp. Giấu giếm che đậy chỉ có hại mà thôi. Đằng nào thì một cô gái cũng không thể giấu mãi việc mang thai của mình. Và đối với một chàng trai vẫn còn đi học, thì muộn nhất là khi đứa bé ra đời, cha mẹ chàng ta cũng sẽ biết tin. Suy cho cùng thì rất có thể họ sẽ phải trả tiền nuôi dưỡng đứa bé. Nếu bạn vì một lý do nào đó chẳng muốn nói chuyện với chàng trai, lại cũng chẳng muốn hoặc không thể nói chuyện với cha mẹ mình, thì bạn hãy tìm đến một trung tâm tư vấn sinh sản hoặc bác sĩ phụ khoa. Việc bạn tin tưởng thổ lộ được với ai đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng, cho dù bạn có thể muốn sinh đứa bé hay không. Sẽ vô cùng sai lầm nếu bạn chơi chiến thuật đà điểu mà rút đầu vào cát, và nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tự nó mà ổn thỏa. Đây là thời điểm bạn cần trợ giúp, kể cả về mặt tinh thần lẫn thực tế. Nếu bạn đi làm, cần báo ngay cho người phụ trách cơ quan hoặc người chủ công ty để có thể nhận những trợ giúp thực tế. Những bạn gái sinh viên đang đi học và muốn sinh con cũng cần phải báo cho phụ trách khoa và trường càng nhanh càng tốt. Ở Đức, một sinh viên cũng có quyền hưởng kỳ nghỉ sinh, và cô ấy chỉ có thể nhận được kỳ nghỉ sinh này một khi trình bày sự việc thẳng thắn. Ngoài ra, cái thai sẽ lộ rõ muộn nhất là vào tháng thứ 6, và thậm chí có thể có những kỳ thi phải được dời lại. Để có thể hưởng thụ toàn bộ những quyền lợi về mặt luật pháp của một bà mẹ tương lai, người ta phải trình bày vấn đề của mình rõ ràng và kịp thời. Silk, 17 tuổi. Thật ra thì quan hệ giữa em và cha mẹ vốn rất tốt. Nhưng khi em nói với cha mẹ là em đã dính thai, mà cũng lại không muốn sống chung với bạn trai, thì cha mẹ em nổi cơn điên và mắng mỏ em thậm tệ. Bây giờ họ đòi em phải phá thai, vì họ cho rằng giữ nó là em sẽ phá hỏng tương lai. Và là người có quyền nuôi dạy nên họ có quyền góp ý kiến. Có phải cha mẹ em thật sự có thể ép em phá thai? Không, cha mẹ không thể ép con gái phá thai và cũng không thể ép con gái sinh con. Bạn hoàn toàn tự do quyết định chuyện này. Những điều cần chú ý nếu bạn muốn sinh con. Khi một người phụ nữ biết là đã thụ thai thì đã có chừng 2 tuần trôi qua kể từ thời điểm thụ tinh. 2 tuần lễ, khoảng thời gian cô ấy không hề biết là cô ấy sắp có con. Nhưng từ khi cô ấy tin chắc rằng mình đã có thai và cũng muốn giữ đứa con, người phụ nữ đó phải chú ý đến một số quy tắc ứng xử. Ngay lập tức phải bỏ thuốc lá và rượu. Cực kỳ thận trọng với dược phẩm. Những chất làm hại đến thai nhi nhiều hơn là làm hại bà mẹ và có thể ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến quá trình phát triển của thai nhi. Thế nên, đừng bao giờ chạm tay vào rượu và thuốc lá. Rõ ràng đây cũng đồng thời là cơ hội tốt để bỏ thuốc hoàn toàn. Đi khám tại chỗ bác sĩ phụ khoa đều đặn, khoảng 4 tuần một lần, giờ là chuyện không thể không thực hiện. Cho dù bà mẹ tương lai có thấy trong người rất khỏe và thoải mái, cũng nhất thiết không được bỏ qua những đợt khám định kỳ. Trong mỗi lần khám, người ta sẽ kiểm tra trọng lượng, huyết áp, nước tiểu và máu. Bác sĩ ngoài ra còn nghe nhịp tim của thai nhi và dùng tay sờ nắng xem tử cung phát triển như thế nào. Các bà mẹ tương lai sẽ được bác sĩ trao cho một hộ chiếu làm mẹ. Bạn luôn phải nhớ mang hộ chiếu này trong người. Cuốn sổ nhỏ đó chứa những thông tin quan trọng về mẹ và thai nhi, và là một thứ hữu ích không chỉ trong trường hợp cấp cứu. Để có thể sinh nở dễ dàng, bạn rất nên tập những bài thể dục dành cho các bà mẹ tương lai. Cho việc này, có những lớp dạy làm mẹ, cũng như các chuyên gia thể dục bệnh viện đặc biệt. Những ai muốn trải nghiệm một lần sinh con tỉnh táo và tự nhiên tối đa, có thể đi học các khóa chuẩn bị sinh, thường được tổ chức bởi các bệnh viện, các trung tâm tư vấn mẹ và bé hoặc các bác sĩ. Các khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh cũng là một chủ đề rất nóng đối với các bà mẹ và các ông bố tương lai. Đến với những khóa học này, người ta được biết tất cả về nhu cầu của một trẻ sơ sinh. Các cặp trai gái hoặc vợ chồng có thể cùng nhau đi dự một khóa học như vậy. Ở một số nước châu Âu, các bà mẹ đơn thân, single mom, một mình nuôi con, ngay từ thời gian mang thai đã có thể quan tâm đến tiền trợ cấp xã hội, tùy thuộc vào thu nhập và tài sản, cũng như tiền nuôi dạy con. Những người đã đi làm hay đang học nghề có thể làm đơn xin nghỉ để nuôi dạy con tiếp theo kỳ nghỉ sinh. Tốt nhất là báo cho cơ quan càng sớm càng tốt rằng thời kỳ nghỉ phép nuôi dạy con này sẽ kéo dài bao lâu. Sau kỳ nghỉ đó, người phụ nữ lại có nhu cầu có lại công việc của mình. Thai nhi tăng trưởng trong bụng mẹ nhanh tới mức nào? Tháng thứ nhất. Vào thời điểm bạn nhận ra là kỳ kinh không tới, thì đã rõ ràng là đứa bé sẽ là nam hay nữ, tính khí ra sao, màu mắt và màu tóc thế nào. Kể cả chiều cao tương lai của nó cũng đã được định sẵn. Tuy cho cùng thì con người đang phát triển này cũng đã được 2 tuần tuổi rồi. Tháng thứ 2. Giờ thì thai nhi đã có mặt, mắt, mũi, tai, miệng, chân và tay. Bé dài khoảng 3cm và chưa có khả năng kháng cự trước những ảnh hưởng có hại từ phía ngoài. Bà mẹ tương lai nhất thiết phải ngừng hút thuốc và không được uống rượu. Tháng thứ 3. Em bé bắt đầu xoay đầu, nhăn mặt nhăn mũi và nhăn cả trán. Bé đã bắt đầu đạp nhẹ nhẹ, nhưng bà mẹ tương lai chưa cảm nhận thấy vì bé còn quá nhỏ. Tháng thứ 4. Giờ thì em bé hầu như đã được phát triển đầy đủ. Từ bây giờ trở đi chỉ cần lớn lên nữa mà thôi. Và nhân vật bé nhỏ này cũng đã biết mình yêu thích nhất những món ăn nào, rau quả tươi và thật nhiều chất đạm. Tháng thứ 5. Cẩn thận, em bé nghe cùng đấy. Thai nhi cảm nhận được nhịp tim đập của người mẹ, cảm nhận được những lời chuyện trò và âm nhạc. Người mang thai mỗi ngày một cảm nhận rõ ràng hơn những chuyển động của em bé trong bụng. Khi mẹ nói chuyện dịu dàng với bé, bé sẽ biết đó. Tháng thứ 6. Bộ não tí xíu đã hoạt động hết công suất. Những sợi tóc đầu tiên xuất hiện và bé chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc sống ngoài kia. Bé mút ngón tay thật mạnh, luyện tập động tác bú và uống sau này. Tháng thứ 7. Vào cuối tháng này, thai nhi đã nặng 1kg và dài quá 30cm. Thai nhi mỗi lúc một lớn hơn, nặng hơn, nhưng bà mẹ tương lai không thể vì vậy mà ăn hai suất. Trong một thai kỳ, mẹ không nên tăng quá 10 đến 12kg. Tháng thứ 8. Dần dần em bé bắt đầu chuẩn bị rời bụng mẹ ấm êm. Bé ngủ nhiều và mỗi khi thức dậy thì bé đạp mỗi lúc một mạnh hơn. Phổi đã phát triển đầy đủ đến mức độ bé có thể tự thở. Tháng thứ 9. Bé chuẩn bị cho chuyến đi lớn lao đầu tiên trong đời. Con đường rời bụng mẹ chui ra ngoài có khi chẳng mấy dễ chịu, khiến cho việc tắm sau khi được sinh ra là một niềm sung sướng thật sự. Quá nhiều ấn tượng và gương mặt mới đối với bé. Vì thế mà bé háo hức bám vào vú mẹ và ngủ một giấc tử tế sau tất cả những căng thẳng của chuyến ra với thế giới bên ngoài. Quá trình sinh con. Một quá trình sinh con thường có 3 giai đoạn. Giai đoạn mở cửa, giai đoạn sinh để ra ngoài và giai đoạn hậu sản. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu với những cơn đau đẻ là giai đoạn dài nhất, khoảng 12 tới 14 tiếng đồng hồ. Trong giai đoạn này, tử cung đầu tiên co thắt chậm, sau đó tần suất tăng dần, càng ngày càng mạnh hơn và thường xuyên hơn. Khi các kỳ nghỉ ngơi giữa hai đợt đau mỗi lúc một ngắn lại, thì đó là dấu hiệu cho biết là giai đoạn mở cửa đã gần kết thúc. Túi đựng nước ối, cái tổ mà em bé nằm suốt thời kỳ mang thai, giờ vỡ ra. Nước ối chảy ra ngoài qua âm đạo. Miệng tử cung được những trận co thắt mở rộng ra, rộng đến mức cái đầu em bé có thể qua lọt. Trong giai đoạn sinh thật sự tiếp theo đó, em bé được sinh ra đời. Ở những người con lần đầu tiên, giai đoạn này kéo dài chừng một tiếng đồng hồ. Những ai đã từng sinh con, giai đoạn này chỉ cần nửa tiếng. Thường thì đầu em bé sẽ ra khỏi âm đạo đầu tiên. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và bà đỡ, người mẹ có thể rặn thật mạnh, có nghĩa là ép cơ xuống dưới để hỗ trợ cho em bé đi ra. Thỉnh thoảng người ta cũng thực hiện một vết rạch để đầu em bé dễ ra ngoài hơn. Nhưng một bác sĩ thận trọng sẽ gắng tìm cách né tránh động tác này, bởi quá trình lành lại của vết rạch có phần đau đớn và cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng. Một khi đầu của em bé đã rời khỏi cơ thể mẹ, thì có nghĩa là phần khó khăn nhất của quy trình sinh nở đã xong. Phần còn lại thường sẽ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. Trước khi nhìn thấy ánh sáng của bên ngoài, bé phải chiến đấu rất vất vả. Phải lọt qua một lỗ mở rất hẹp trong vòng khung chậu của bà mẹ. Vòng này được tạo bởi xương hông và phần dưới của xương sống, kết nối bởi những dải cơ rất mạnh mẽ. Em bé qua được vòng khung chậu này vì học môn của cơ thể khi sinh nở làm các dải cơ này co giãn, khiến vòng khung chậu mở rộng ra. Em bé vừa được sinh ra đời vẫn còn được nối với bánh nhau của mẹ bằng dây rốn. Suốt thời kỳ mang thai, bé được nuôi dưỡng bằng đường dây rốn này. Oxy được chuyển qua nó vào cho bé. Vì bé bây giờ bắt đầu tự thở được, nên đường dây nối kết này bây giờ không còn cần thiết nữa. Đường dây rốn không hề chứa neuron thần kinh, sẽ được kẹp chắc và được cắt mà không gây đau đớn gì. Trong giai đoạn cuối của một kỳ sinh nở, giai đoạn hậu sản, bánh nhau sẽ rời khỏi vành tử cung và bị cơ thể đẩy ra ngoài. Việc này kéo dài khoảng 15 phút. Tử cung sau đó sẽ chậm chậm co lại và sau vài tuần lễ lại trở về với hình dạng và độ lớn thuở trước. Một lần sinh nở không chỉ là một công việc cực kỳ nặng nhọc đối với em bé mà đối với cả bà mẹ. Sau đó người phụ nữ thấy kiệt sức nhưng hài lòng và hạnh phúc. Những ngày đầu tiên sau đó được người ta gọi là tuần lễ nằm giường. Cái trạm dùng làm nơi chăm sóc những bà mẹ mới tinh khôi trong bệnh viện được gọi là trạm giường tuần. Vì phụ nữ tính trung bình thường cùng với đứa con mới sinh nằm lại ở đó một tuần lễ. Tốt nhất là người cha của em bé, các ông bà và bạn bè nên tận dụng khoảng thời gian này để đến thăm mẹ và con. Một số bà mẹ sau khi sinh con cảm thấy mình kiệt quệ và buồn tủi. Thường họ khóc và tự thấy ngượng vì không có cảm giác hạnh phúc, mặc dù đã sinh cho đời một em bé mạnh khỏe. Trạng thái sa sút này có nguyên nhân là hiện tượng sụt giảm hormone đột ngột và cảm giác trống rỗng đột ngột xuất hiện sau khi sinh. Người ta thường gọi đây là trạng thái baby blue, nỗi buồn sinh nở. Nếu sau một tháng mà những cơn trầm cảm vẫn chưa hết, thì bà mẹ phải đến gặp bác sĩ. Rất có thể đây là triệu chứng của căn bệnh trầm cảm sau khi sinh. Em bé từ phòng thí nghiệm. Khoa học ngày nay có khả năng thực hiện quy trình tuyệt vời này bằng cách nhân tạo. Đối với những đôi trai gái muốn có con bằng mọi giá nhưng không thể tự sinh con, thì phương pháp này là chỗ bám víu cuối cùng. Nó đi kèm với rất nhiều vất vả cho những người trong cuộc và đa phần cũng không trót lọt ngay mà phải thử nhiều lần. Cũng không hiếm trường hợp hoàn toàn chẳng có kết quả. Trong phương pháp này, người ta phân biệt giữa thụ tinh nhân tạo, nơi những tế bào tinh trùng của người đàn ông được chuyển trực tiếp bằng một mũi tiêm vào dạ con của người phụ nữ, và dạng thể thứ hai là thụ tinh ống nghiệm. Ở phương pháp này, Ban đầu người phụ nữ được xử lý vài ngày bằng hormone khiến cho có nhiều tế bào trứng được chiếm đồng thời. Những tế bào trứng này sau đó sẽ được hút ra khỏi cơ thể người phụ nữ trong trạng thái gây mê và được đưa nhanh nhất có thể vào một ống nghiệm chứa các tế bào tinh trùng còn mới của người đàn ông. Nếu trong những tiếng đồng hồ sau đó xuất hiện hiện tượng phân chia tế bào, thì nó sẽ được đưa bằng một ống thông vào dạ con của người phụ nữ. Lúc đó, người ta sẽ nói đến phẫu thuật chuyển phôi. Phương pháp thụ tinh nhân tạo thường cho kết quả sinh nhiều con đồng thời, sinh đôi, sinh ba. Cuộc đời của bà mẹ đơn thân một mình nuôi con. Một mình nuôi dạy một đứa con là một thách thức lớn lao và đi kèm với rất nhiều hy sinh chịu đựng. Thêm vào đó, lại càng trầm trọng hơn khi tất cả bạn bè của bạn vẫn còn đang có một cuộc sống vô tư lự, nung nấu những kế hoạch thăng tiến và có thể làm tất cả những gì họ muốn. Còn bạn thì có lẽ phải đau đầu về chuyện nhà ở và tiền nong và không biết làm sao có thể xử lý được những vấn đề đó. Bạn đã bước chân vào một trách nhiệm tài chính lớn lao trước khi bản thân bạn kiếm được tiền. Cho dù cha mẹ bạn có hỗ trợ cho bạn bây giờ, thì tới một lúc nào đó họ cũng sẽ mong chờ bạn tự lo lắng cho bản thân mình. Còn trong lứa tuổi của những con người trẻ trung đang học cách tự kiếm tiền, thì bạn đã phải gánh trách nhiệm cho hai người. Bạn cũng sẽ nhận được lời khuyên và sự trợ giúp từ các nhân viên của các trung tâm tư vấn gia đình. Đây là nơi bạn nhất thiết phải tìm đến ngay sau khi sinh, hay tốt hơn là trước khi sinh con. Bạn càng làm việc này nhanh, bạn sẽ càng sớm nhận được sự hỗ trợ. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng một khi bạn chỉ có một mình với đứa con. Trẻ em cũng không bé bỏng và ngộ nghĩnh lâu lắm đâu. Chúng phát triển nhanh hơn là bạn tưởng. Hãy gắng tưởng tượng, 16 cho tới 18 năm tới đây của cuộc đời bạn, vậy là phải được dành cho việc nuôi con. Và cho dù có một đứa con là chuyện hết sức tuyệt vời, nhưng nó không phải là người bạn tâm tình của bạn. Bạn vẫn cần quan hệ với những người cùng tuổi, nhưng bạn sẽ không thể đơn giản tham gia vào cuộc sống của họ như thuở trước. Và có lẽ bạn sẽ có cảm giác bị loại ra ngoài. Thỉnh thoảng chắc chắn cũng có những tích tắc bạn ghen tị với những người bạn khác về cuộc sống tự do của họ. Lúc đó bạn sẽ thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi. Nếu gia đình bạn đứng đằng sau lưng bạn, thì đó là một trợ giúp lớn lao. Nhưng qua đó bạn cũng tự nguyện bước chân vào một sự phụ thuộc mới. Trong khi ở lứa tuổi này, bạn vừa mới bắt đầu muốn cắt dây rốn, tách khỏi gia đình và thành người độc lập. Cùng với đứa con nhỏ, bạn phụ thuộc nhiều hơn vào cha mẹ mình. Và có lẽ điều này sẽ kéo dài nhiều năm tới. Rồi sẽ xảy ra các cọ sát, cho dù cha mẹ con cái thân và hiểu nhau tới mức nào. Nếu cha mẹ cho bạn ở trong nhà và hỗ trợ cho bạn về mặt tinh thần lẫn tài chính, mà vẫn đủ tỉnh táo để không can thiệp vào mọi chuyện của cuộc đời bạn, thì có lẽ có con sớm như thế sẽ là một kinh nghiệm vô cùng quý báu cho bạn. Nếu bạn còn cơ hội để kết thúc khóa học hoặc chương trình học nghề với sự trợ giúp của gia đình, thì hãy tận dụng cơ hội đó. Bây giờ bạn chịu trách nhiệm cho đứa con, cho nên bạn không được phép trễ nải với chuyện nghề nghiệp. Trong mọi trường hợp, đừng bao giờ để ai đó ép bạn phải cưới cha của đứa bé nếu bản thân bạn không muốn. Những bước đi như thế cần phải được cân nhắc cho thật tốt. Người ta không được phép quyết định dưới sức ép. Mà kinh nghiệm đã cho thấy, những quan hệ vợ chồng, khi những con người trẻ tuổi đến như thế bị kết hợp với nhau chỉ vì một đứa con, sẽ không bền vững. Kể cả đứa trẻ cũng phải chịu một gánh nặng lớn lao qua mối quan hệ không bền chắc và chất chồng vấn đề của cha mẹ nó. So sánh như thế thì đứa bé có lẽ sẽ sung sướng hơn nhiều với chỉ một mình bạn mà thôi. Cho con đi làm con nuôi. Đó là một trong những quyết định nặng nề nhất trong đời một người phụ nữ. Cho con mình đi làm con nuôi người khác. Bởi trong quá trình mang thai và sinh con, quan hệ giữa mẹ và con mỗi lúc một sâu sắc hơn. Mất đứa con sau khi sinh có thể là một đau đớn quá sức chịu đựng, và cảm giác này sẽ theo đuổi bạn suốt đời. Nhưng nếu bạn tin rằng điều đó đối với bạn dễ chịu hơn là một vụ phá thai, thì hãy báo tin cho bệnh viện nơi bạn sinh em bé. Quyết định của bạn chỉ mang tính bắt buộc khi em bé được đưa cho cha mẹ nuôi, những người nôn nóng mong chờ nhận con. Kể từ đó trở đi, bạn sẽ không có quyền liên hệ với con mình nữa. Điều gì sẽ xảy ra khi phá thai? Mona, 17 tuổi. Khi biết tin là mình đã mang thai, em thấy cả thế giới xung quanh sụp đổ. Bao nhiêu đêm em cứ nằm chong chong và hoàn toàn không biết mình cần phải làm gì. Em quyết định phá thai, vì mọi điều kiện xung quanh em đều chống lại việc có con. Chưa tốt nghiệp trường phổ thông, chưa có tiền, không có sự hỗ trợ từ người mẹ độc thân của em. Mẹ đã quá vất vả mới nuôi nổi em. Mặc dù em thấy trong lòng thấp thỏm nôn nao trước đó, nhưng em được tiêm thuốc mê và không nhận thấy điều gì cả. Làm xong em thấy nhẹ nhõm thật sự, mặc dù em thường xuyên nghĩ đến đứa con không được sinh ra của mình. Nhưng em bảo vệ quyết định của em. Như vậy là tốt nhất cho cả đứa bé và cho cả bản thân em. Em sẽ không làm chuyện phá thai này một lần thứ hai đâu. Đó là một gánh nặng tâm lý quá lớn. Nếu bạn bây giờ, cũng giống như Mona, đã quyết định chọn con đường phá thai, thì hãy chú ý rằng người thực hiện việc này phải là một bác sĩ thật sự. Bạn có thể tin tưởng vào những địa chỉ mà trung tâm tư vấn đưa cho bạn, nhưng không bao giờ được phép tin vào bất kỳ một gã lang băm nào, những kẻ hành nghề phẫu thuật trong một phòng mạch, trong hẻm sâu, hoặc thậm chí trong phòng khách của nhà họ. Quy trình phá thai diễn ra như sau. Đầu tiên, bác sĩ sẽ khám cho bạn thêm một lần thật kỹ, đo huyết áp, chụp siêu âm, sờ khám lại dạ con và xem lại miệng dạ con. Trong bệnh viện, đa phần người ta còn kiểm tra thêm bằng phương pháp điện tâm đồ, xem tim và phổi của bạn có ổn. Bệnh nhân hoặc sẽ được gây tê cục bộ hoặc được gây mê ngắn, thời gian đó sẽ do một bác sĩ chuyên về gây mê canh chừng. Phương pháp phổ biến nhất và nhẹ nhàng nhất là hút. Điều đó có nghĩa, người ta đưa vào dạ con một ống thông, rồi hút ra ngoài qua ống cả màng nhầy của dạ con lẫn bào thai. Với phương pháp nạo, chỉ cần thiết đối với những thai kỳ đã tương đối phát triển, thì người ta đưa phần nội dung bên trong tử cung ra ngoài bằng một dụng cụ dạng thìa. Phương pháp thứ hai này có phần mạo hiểm hơn, bởi vì cái thìa đó dễ gây thương tổn cho thành dạ con hơn so với ống thông. Cả hai phương pháp mặc dù vậy, nhìn chung là không nguy hiểm nếu được một bác sĩ được đào tạo tử tế thực hiện. Quá trình nạo hút kéo dài khoảng từ 10 đến 15 phút. Sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, bạn có thể về nhà. Nhưng làm ơn hãy cho người đến đón bạn và đi cùng với bạn. Bởi sau khi phá thai, trong người bạn sẽ yếu đi, tốt nhất là không nên ở một mình. Hãy nương sức chừng 2-3 ngày nữa và tránh làm việc nặng. Cũng chưa nên thực hiện những chuyến đi bộ kéo dài. Sau đó bạn sẽ ra huyết, tức chảy máu, một thời gian tương tự như kỳ kinh của bạn. Trong khoảng thời gian này bạn không nên tắm, cả tắm bồn cũng không. Không nên sử dụng tampon, mà chỉ nên sử dụng băng vệ sinh và cũng chưa nên quan hệ tình dục. Nếu sau một tuần mà hiện tượng ra huyết vẫn chưa ngưng lại và bạn cảm thấy bị đau ở khu bụng dưới hoặc thậm chí bị sốt, thì phải ngay lập tức đến gặp bác sĩ phụ khoa của mình. Những triệu chứng kể trên có thể là dấu hiệu rằng bạn đã bị viêm. Khoảng chừng 2 tuần sau phẫu thuật và sau khi đã được bác sĩ phụ khoa khám và cho kết quả ok, bạn lại có thể làm tình với bạn trai của mình. Nhưng đừng quên, bạn lại có thể ngay lập tức dính thai trở lại. Cho nên hãy chuẩn bị để ngừa thai cho đầy đủ. Quy quyết định ủng hộ hay chống đối việc phá thai, suy cho cùng không ai làm thay cho bạn được. Bạn phải một mình đưa ra quyết định này. Chỉ một mình bạn chịu trách nhiệm cho bản thân và cho đứa bé, cho dù quyết định của bạn có ngã theo hướng nào. Nó chỉ liên quan đến bạn, không một ai khác. Và bạn cũng phải một mình đương đầu với hậu quả của nó, cho dù là sinh con hay phá thai. Không ai giúp cho bạn được trong chuyện này. Thế nên cũng đừng để ai gây ảnh hưởng tới bạn khi đưa ra quyết định. Bạn là người bẻ ghi, quyết định hướng đi cho cuộc đời tương lai của bạn. Nên đừng bám vào những lời hứa hẹn, mà hãy chỉ lắng nghe tiếng nói trong tâm khảm mình. Hãy chuẩn bị tinh thần cho cả khả năng rằng cuối cùng bạn chỉ có một mình bạn mà thôi. Có thể phá thai bằng thuốc. Liệu một phụ nữ có quyết định chọn phương pháp này hay không, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào quan niệm cá nhân của người phụ nữ đó về chuyện uống thuốc. Những ai muốn né tránh động tác phẫu thuật dao kéo vào cơ thể mình có thể phá thai bằng viên Mifepristone. Viên thuốc phá thai có chứa một loại hormone nhân tạo giống với hormone tự nhiên progesterone, là yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc phát triển và gìn giữ bào thai. Mifepristone sẽ ngăn chặn hiệu ứng của hormone progesterone dẫn đến hiện tượng xuất huyết và phá thai. Trong vòng 36 đến 48 tiếng đồng hồ sau khi uống Mifepristone, người ta phải uống bổ sung một loại thuốc chứa prostaglandin. Thuốc bổ sung này sẽ nâng cao hiệu ứng của viên Mifepristone, thúc cơ thể đẩy ra các mô của bào thai và giảm thời lượng xuất huyết xuống. Một quá trình phá thai bằng thuốc với viên Mifepristone chỉ có thể được áp dụng trong khoảng thời gian đầu của thai kỳ, vì hiệu ứng của công cụ này sẽ giảm xuống theo thời gian phát triển của bào thai. Mifepristone có thể được sử dụng cho tới ngày thứ 49 sau ngày bắt đầu của kỳ kinh cuối cùng. Ở đây người ta cần phải chú ý rằng, kể cả việc phá thai bằng thuốc cũng phải đi sau một quá trình tư vấn theo quy định của luật pháp, với khoảng thời gian chờ đợi là 3 ngày. Khi chú ý đến yếu tố này, người ta biết là thời điểm để bắt đầu chu kỳ tư vấn muộn nhất là ngày đầu tiên của tuần thứ 7 sau ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Quy trình phá thai bằng thuốc Mifepristone diễn ra như thế nào? Bạn chỉ có thể nhận được viên thuốc này theo toa của bác sĩ hoặc trong bệnh viện. Nếu bạn tính đến khả năng phá thai bằng thuốc, bạn phải nói rõ điều này ra với bác sĩ. Nếu không có những lý do phản đối về mặt y khoa, thì bạn sẽ uống 3 viên thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ. Đó là đợt thứ nhất. Bạn phải đến gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện 3 lần tất cả. Có những trường hợp ngay vào ngày sau khi uống thuốc, hiện tượng xuất huyết đã bắt đầu. Và theo thống kê thì trong 3% các trường hợp, mô của bào thai đã được cơ thể đẩy ra ngoài trước thời điểm uống viên thuốc prostaglandin. Đa phần phụ nữ sẽ không thấy hiện tượng gì về mặt cơ thể cho tới khi uống viên thuốc prostaglandin. 36 cho tới 48 tiếng đồng hồ sau khi uống thuốc, bạn phải đến gặp bác sĩ hoặc vào bệnh viện lần thứ hai. Người ta sẽ cho bạn thuốc prostaglandin hoặc dưới dạng viên thuốc hoặc được đặt vào trong âm đạo, con nhộng. Sau đó bạn phải ở dưới sự canh chừng của bác sĩ 3 tiếng đồng hồ. Với nhiều phụ nữ, đây chính là khoảng thời gian bào thai bị cơ thể đẩy ra ngoài. Nhưng với 25% thì chuyện này chỉ xảy ra sau đó trên 24 tiếng đồng hồ. Để nâng cao hiệu ứng của phương pháp, có thể 3 tiếng đồng hồ sau khi uống đợt prostaglandin đầu tiên, người ta sẽ cho người mang thai uống một đợt thứ hai, nếu vẫn chưa thấy hiện tượng xuất huyết bắt đầu. Khi vào bệnh viện hoặc đến thăm bác sĩ lần thứ ba, khoảng 8 đến 14 ngày sau đó, nhằm mục đích khám sức khỏe sau khi phá thai. Người ta sẽ xác định xem liệu quá trình phá thai đã được thực hiện hoàn toàn. Đây là điều đúng với 96% tới 98% các trường hợp. Nếu bào thai vẫn còn chưa bị cơ thể đẩy hết ra ngoài, thì người ta phải nạo thêm một lần. Bạn thấy đấy, phương pháp phá thai bằng thuốc không hoàn toàn đơn giản như thoạt đầu ta nghe mà tưởng tượng. Hiệu ứng phụ hoặc biến chứng. Hiệu ứng phụ có thể xảy ra thường là cảm giác đau bụng dưới như người đau đẻ, choáng váng hoặc buồn nôn. Như trong mọi kỳ phá thai khác, cơ thể sẽ xuất huyết. Kỳ xuất huyết sau khi uống thuốc có thể kéo dài tới 12 ngày và có thể rất mạnh. Trong một số trường hợp hiếm hoi, người ta phải cần tới bác sĩ để xử lý kỳ xuất huyết này. Vì với phương pháp uống thuốc, người mang thai đóng một vai trò tích cực, nên cũng chính người phụ nữ sẽ phải đối mặt mạnh mẽ hơn với việc phá thai so với phương pháp mà vụ can thiệp hoàn toàn do bác sĩ thực hiện. Những hậu quả có thể xảy ra đối với một lần phá thai. Cho tới 10% phụ nữ Đức đã từng phá thai gặp những rối loạn nặng nề về tâm lý. Họ đau khổ vì giết chết một mạng sống đang hình thành và tự trách móc mình trầm trọng đến mức thậm chí có khả năng tự tử và hoàn toàn không đủ tỉnh táo đối mặt cuộc đời nếu không có sự trợ giúp của bác sĩ trị liệu. Cho tới 27% tất cả những người phá thai ở Đức có những phản ứng tâm hồn từ nhẹ tới trung bình. Kể cả những cơn trầm cảm trách móc bản thân, sợ sẽ bị vô sinh, gặp vấn đề với cuộc sống tình dục và mắc các bệnh tâm lý. Bộ gia đình của Cộng hòa Liên bang Đức không thể đưa ra các con số chính xác hơn, bởi quan niệm cho đây là chuyện cấm kỵ vẫn còn ngăn cản đa phần phụ nữ và thiếu nữ trao đổi cởi mở về những cảm giác có lỗi của họ. Sự thật là không một phụ nữ nào, ngược lại với quan niệm của nhiều người đàn ông, lại dễ dàng quyết định cho một vụ phá thai. Gánh nặng linh hồn trước và sau phẫu thuật là rất lớn. Không phải vô lý mà rất nhiều phụ nữ ở trong tình huống này đã tỏ ra kín đáo, đi tìm sự cô độc và không muốn chia sẻ hoặc trông mong gì nhiều vào người bạn tình của mình. Kể cả về mặt cơ thể thì phá thai cũng không phải là không nguy hiểm. Không hiếm khi xảy tình trạng xuất huyết mạnh sau phẫu thuật, một số còn bị tổn thương đến dạ con. Các nước khác quy định như thế nào về phá thai? Hà Lan, hạn chế về mặt thời gian cho tới tháng thứ 5. Chỉ những bệnh viện đặc biệt mới được phép thực hiện phá thai. Bỉ, hạn chế về mặt thời gian, không yêu cầu nghĩa vụ tư vấn cho tới cuối tháng thứ 3. Pháp, hạn chế về mặt thời gian với nghĩa vụ tư vấn nội trong vòng 10 tuần đầu. Áo, hạn chế về mặt thời gian cho tới tháng thứ 3. Sau đó cần phải xem xét về độ thích hợp cho từng trường hợp. Anh, cho tới tháng thứ 6 không bị trừng trị bởi pháp luật. Italia, hạn chế về mặt thời gian với nghĩa vụ tư vấn, không cần xem xét độ thích hợp. Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có quy định về xem xét độ thích hợp cho trong vòng 3 tháng đầu, giống tại Cộng hòa Liên bang Đức cho tới năm 1993. Ireland, cấm phá thai tuyệt đối. Hành động phá thai bị coi là một tội phạm và có thể bị trừng phạt tới mức tù chung thân.